Vâng. Thế bây giờ chúng ta nếu mà có cái câu hỏi thì chúng ta bắt đầu nhé. Dạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thiền sư, hôm nay cũng có 4 câu hỏi.
Now he has a few questions. Yeah.
Câu hỏi thứ nhất là trong thiền hành hoặc thiền ngồi, có khi cùng một lúc chúng ta ghi nhận rất nhiều đối tượng, ví dụ cảnh sắc là mắt thấy, cảnh thân là nghe, cảnh xúc là thân xúc chạm, và cảnh khí là buồn. Thì có khi một lúc mà ghi nhận được nhiều đối tượng như vậy, thì xin hỏi thiền sư là mình nên chọn một cái đối tượng nào nổi trội nhất để ghi nhận, hay là mình ghi nhận cùng lúc những đối tượng đến của mình?
So in sitting meditation or in walking meditation, we can observe many objects like seeing, hearing, tasting, smelling, touching, and thinking. So there are two ways we can recognize the obvious object one by one, or we can recognize many objects at the same time.
Yeah.
So which one is the best, the obvious object or as many objects as possible?
Right. Beginning, our awareness is not very sharp, not very strong enough. So we start with the object one by one.
Thì cái lúc đầu mà khi cái chánh niệm của chúng ta nó chưa có được sắc bén đó, thì là chúng ta sẽ cứ tuần tự từng những cái đối tượng một, hoặc là những cái đối tượng nào mà nó nổi trội đó.
And slowly awareness become grow stronger and stronger, and we can know our knowing mind or awareness, and we not follow the object.
Thế
object, all object come to the mind.
Thế rồi đến khi mà chúng ta đã nhận ra được cái tâm biết hay là cái sự ghi nhận của mình đó, lúc này chúng ta nhận ra là mình đang có cái sự ghi nhận hay biết, thì lúc này là các cái đối tượng nó tự động nó tới. Và chúng ta không còn phải hướng tới các cái đối tượng nữa, mà chỉ đơn thuần là ghi nhận cái tâm hay biết đó mà thôi.
Then we take care of the knowing mind, and the knowing mind already where the many objects together, the mind very fast.
Và lúc đó thì khi mà chúng ta đã ghi nhận được cái tâm hay biết rồi đó, thì tức là nó sẽ ghi nhận được rất nhiều các cái đối tượng khác nhau, vì là chúng ta biết là tâm của chúng ta nó diễn ra rất nhanh, nên là cùng một lúc chúng ta có thể tiếp nhận được nhiều các cái đối tượng khác nhau.
Beginning, our awareness is not very fast, and also we don't know the knowing mind. Then we start with the object, physical object, one by one, and slowly awareness becomes faster and faster, then we can perceive both objects.
Thì dĩ nhiên là cái lúc ban đầu khi mà cái chánh niệm nó chưa có đủ mạnh, và chúng ta cũng chưa nhuần nhuyễn, chưa thuần thục trong cái việc mà nhận ra tâm của mình, nên là nó sẽ dễ dàng hơn nếu như mà chúng ta nhận biết các cái đối tượng trên thân. Thế rồi sau khi mà đã thực hành và nó trở nên quen hơn, thì lúc này chúng ta sẽ quan sát trực tiếp, nhận ra cái tâm hay biết đó. Và khi đã nhận ra biết được cái tâm, thì tức là chúng ta cũng đồng thời biết được cả đối tượng.
In the same time we know many objects mean is we not follow any object. We stay in the awareness of, we stay in the knowing mind.
Và
the mind know naturally the Bison dog.
Và điều đó có nghĩa là gì? Khi mà chúng ta nhận ra được, tức là chúng ta quan sát cái tâm mình đó, tức là chúng ta không đeo bám vào các cái đối tượng, và chúng ta chỉ quan sát cái tâm hay biết, hay là cái tâm hay biết, hay là cái tâm quan sát đó mà thôi. Và như vậy thì tự động các cái đối tượng này nó sẽ tới, và chúng ta sẽ ghi nhận và tiếp nhận được. Thì cái vấn đề lúc này ở cái giai đoạn sau đó là cái tâm hay biết hay là cái tâm quan sát là cái đối tượng mà chúng ta cần phải ghi nhận, nhưng mà nó diễn ra ở giai đoạn sau.
In the same time you follow the main object, you're very tired. You cannot, very difficult.
Mặt khác thì nếu mà chúng ta đeo bám vào các cái đối tượng đó, thì nhiều khi nó làm cho chúng ta trở nên rất là mệt mỏi vì là phải tiêu tốn nhiều năng lượng. Cái câu hỏi tiếp theo xem. You still have something to say?
Yeah.
No, you still have something.
Trong quá trình học thiền thì hành giả nào cũng trải nghiệm qua hai cái là hai cái phiền não, tức là một là hôn trầm, hai là sự đau vị. Vậy thì xin thiền sư chia sẻ kinh nghiệm và dạy cái cách nào để vượt qua hôn trầm và cái sự đau này.
So for whatever yogis, we still have two big obstacles. That is the tinamida and the pain. Can you talk a little bit how to observe the pain and the tinamida?
Whatever obstacle means, also there is in the Vipassana meditation, there is obstacle also become object.
Thì riêng đối với thiền minh sát hay là thiền Vipassana thì ngay kể cả những cái gọi là cái cản trở hay là các cái rào cản thì nó cũng trở thành cái đối tượng quan sát của chúng ta. Và cái điều đó có nghĩa là cái đau cũng như là cái cơn buồn ngủ Tinamida thì nó cũng là cái đối tượng trong cái sự quan sát của một cái người hành giả thực hành thiền tứ niệm xứ hay là Vipassana. Connection. Yes.
So important thing first one is first step is we need to accept it is a nature. Tinamida also no problem. The pain also no problem. Because difficulty means is you are resist.
Thế thì nếu mà chúng ta nếu mà tại vì là sao chúng ta thấy là nó trở thành một cái khó khăn, một cái rào cản là vì chúng ta có cái sự phản ứng, chúng ta cưỡng lại cái cơn đau hay là cơn buồn ngủ. Mà nếu mà có cái sự phản ứng hay cưỡng lại đó thì lập tức là nó trở nên khó khăn trong cái việc mà quan sát của mình, là vì chúng ta không muốn chấp nhận các cái hiện tượng đó khi nó sanh khởi.
If you have a right we the mind become accept this nature, and the mind is not resist, and you start to be mindful slowly, then the awareness becomes stronger and stronger, then you can overcome it.
Thế thì,
you can handle the different object.
Thế thì điều đó có nghĩa là chúng ta cũng cần phải đưa cái chánh kiến hay sự hiểu biết đúng đắn vào trong cái quan sát này, tức là bất kể cái đau hay là cơn buồn ngủ, chúng đều là các cái hiện tượng tự nhiên. Thì khi mà đã hiểu ở cái mức độ lý trí như vậy, tạm thời như vậy, thì là cái tâm của chúng ta nó bước đầu là chấp nhận những gì đang xảy ra. Thế rồi chúng ta bắt đầu quan sát các cái hiện tượng đó. Và khi cái chánh niệm nó đã mạnh lên hoặc là cái sức định nó đã tăng cùng lên, thì lúc này là chúng ta có thể xử lý hoặc là quan sát cái đau một cách tốt hơn.
Tinamida is a mental state. Because of tinamida, because the mind is not properly working, that's why tinamida can arise. Tinamida is many cause, right?
Ở đây chúng ta sẽ thấy là cái cơn buồn ngủ đó là nó cũng là một cái trạng thái của tâm và nó có rất nhiều nguyên nhân để dẫn tới cái cơn buồn ngủ này. Và nếu như tâm của chúng ta nó hoạt động không có được suôn sẻ, không có được trôi chảy và không có một cái sự thích thú chẳng hạn, thì nó cũng là những cái nguyên nhân dẫn tới cái việc buồn ngủ.
More important thing is for tinamita is not interest. If you have interest, tinamita comes immediately.
Và nếu như mà trong cái việc thiền tập chúng ta luôn luôn có cái sự thích thú quan sát đó, thì cái cơn buồn ngủ không thể nào nó xảy ra được. Và nếu như mà có cái cơn buồn ngủ mặc dù là có cơn buồn ngủ, nhưng mà nếu mà chúng ta lại có cái sự thích thú quan sát thì cái cơn buồn ngủ đó nó cũng qua đi nhanh chóng.
Because people they use the practice, they use more effort. Sometimes effort strong, sometimes effort weak. But they never use the wisdom. They don't know how to use the wisdom though.
Yeah.
Wisdom is not involved. Then slowly, slowly you don't know the mind is what effort is weaker, 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 you don't know. Then it becomes inner.
Thế thì ở đây quý vị biết là cũng theo cái thói quen, ít khi mà chúng ta quan sát cùng với một cái sự hiểu biết, và rồi cũng lại theo cái thói quen chúng ta luôn luôn là quan sát, có thể là có một cái sự tập trung, hoặc là cái lúc này lúc khác thì chúng ta lại không có đủ cái năng lượng, hay là nó biến nhắc trong cái sự quan sát, và rồi là chúng ta cũng không có để ý xem là cái sự hiểu biết, cái chánh kiến nó có mặt hay không. Và như vậy thì có khi quan sát một lúc thì chúng ta thấy là cái cố gắng, cái nỗ lực nó cứ giảm dần, nó yếu dần, và rồi chúng ta lại rơi vào cái cơn buồn ngủ lúc nào không hay.
That's why we need to wake up the wisdom, how to wake up to ask the question, what it is.
Thì chính, thế vì chính vì vậy mà chúng ta phải khơi dậy, đưa vào trong cái sự quan sát, đó là những cái sự hiểu biết đúng đắn, với những cái câu hỏi là như thế nào, rồi tại sao, vân vân.
And another one is that if you know the meditative mind, the watchful mind, is working or not. And if you can watch the quality of the awareness of watchful mind, then you can maintain that your awareness quality, same time, same quality, you can maintain the quality, continue.
Và
immediately you know.
Và một cái nữa là chúng ta cũng cần phải biết cách kiểm tra xem là cái chất lượng của chánh niệm hay là cái chất lượng của tâm quan sát nó ra làm sao. Và cái bước kế tiếp nữa là chúng ta cần phải duy trì được cái chất lượng đó trong một cái thời gian liên tục. Và nếu như mà cái chất lượng đó lập tức là nó bị giảm đi hay là nó bị lui sụt, và chúng ta biết cách chúng ta điều chỉnh, thì đó nó cũng là một trong những nguyên nhân để giúp chúng ta vượt qua các cái trạng thái vừa nói trên, tức là những cái cơn buồn ngủ.
About being also first important point is resistance.
Và rồi bây giờ chúng ta nói tới cái đau, thì nói tới cái đau thì cũng không ai thích cả. Nghe đến cái đau là chúng ta đã phản ứng rồi, chúng ta đã không thích rồi.
Because of resistance, people want to disappear the pain, this attitude, and they try to break it more and more difficult.
Và với cái sự cưỡng lại cái đau đó thì mọi người thấy là luôn luôn chúng ta có một cái ý tưởng, tức là làm sao để cho cái đau nó phải qua đi. Và rồi nếu mà chúng ta quan sát như vậy thì cái việc thực hành của chúng ta dường như là nó sẽ trở nên khó khăn hơn.
So, if you are really interested, we want to understand nature of the pain, you want to know the mind become more interested of pain.
Và nếu như chúng ta hiểu rõ về cái mục đích của mình đang thực hành ở đây, đó là chúng ta muốn biết về bản chất của các cái hiện tượng đang xảy ra, thì lúc này tâm của chúng ta nó có cái sự thích thú tìm hiểu hơn trong cái diễn tiến của cơn đau. Vì một cách rõ ràng là chúng ta phải nắm được cái mục đích của mình, tức là muốn tìm hiểu những gì đang xảy ra.
And also we immediately with the pain arising, we not watch the pain first. We watch the mental state, the mind is react, the mind is dislike. Unpleasant feeling first, the mind is calm down, then you can interact with the pain.
Và rồi khi mà cái đau nó sanh khởi thì quý vị hãy đừng quan sát trực tiếp ngay vào cái đau. Cái lúc này là chúng ta phải nhận ra là tâm của chúng ta nó có phản ứng đã. Vậy thì cái đối tượng mà chúng ta ghi nhận lúc này đó là sự phản ứng của tâm đối với cái đau. Và nếu như chúng ta ghi nhận được cái sự phản ứng đó thì từ từ tâm của chúng ta nó sẽ trở lại cái trạng thái an ổn, trở lại cái trạng thái quân bình. Và bất kỳ khi nào mà tâm của chúng ta nó ở cái trạng thái an ổn và quân bình, lúc này chúng ta đã sẵn sàng để quay trở lại quan sát trực tiếp vào cái đau.
So you watch the pain is a very beneficial for yogi, because you can understand the why the mind resists to some object, why the mind is attached to this object, why the mind is resisting to the object, then you can slowly can understand.
Và quan sát cái đau này thì nó có rất nhiều các cái lợi ích. Và do cái việc quan sát và học hỏi từ các cái tiến trình đau này, chúng ta sẽ hiểu là tại sao tâm của chúng ta nó lại dính mắc vào một cái đối tượng nào đó, và rồi là tại sao tâm của chúng ta nó lại phản ứng, nó lại cưỡng lại với một cái đối tượng khác.
In the meditation time and in our daily life, experience is very similar. This pain is for meditator, it's a difficulty. In daily life also, we don't want something to happen. It happens, sometimes happens. How to deal with this situation? If you understand how to deal with the pain, not without without resistance and interesting, and how to learn to know what's dealing with the pain, the principle is the same. You can understand in your life also, you can deal with your difficulty.
Và nếu mà quý vị quan sát được cái tiến trình đau này một cách rất là sâu sắc, một cách rất là rõ ràng, thì chúng ta thấy là cái nguyên tắc, những cái bài học mà chúng ta rút ra từ việc quan sát cái cơn đau này, những cái tiến trình đau đó, nó lại giúp ích cho chúng ta rất nhiều ngay trong cái cuộc sống của chúng ta. Vì cuộc sống của chúng ta thì nó có rất nhiều các cái vấn đề, lúc thăng, lúc trầm, lúc thế này, lúc thế kia. Và rồi các cái nó diễn ra thì dường như nó cũng tương tự. Và cái nguyên tắc mà chúng ta, một khi mà chúng ta đã quan sát được các cái cơn đau, chúng ta biết được cái nguyên tắc, biết được cơ chế vận hành của nó, và biết được tại sao chúng ta phản ứng hay là chúng ta dính mắc với cái đối tượng nào đó, thì chúng ta dễ dàng áp dụng trong cuộc sống, chúng ta dễ dàng đương đầu với những khó khăn, với những thách thức, vân vân.
Whatever they want to happen is they happy, they attach, they hope, they want to attach, they want to hold it. Whatever they don't like the situation of coming, they want to destroy, they want to destroy and get rid of it. This attitude is everybody automatic have already.
Thế thì mọi người thấy là một cách rất là tự nhiên đã thành thói quen rồi. Hầu hết tất cả chúng ta, nếu mà chúng ta thấy thích một cái đối tượng nào đó, thì lập tức là tâm của chúng ta nó dính mắc, nó muốn thủ đắc cái đối tượng đó. Thế còn nếu mà cái đối tượng đó nó không có thích, không có khả ái khả hỉ, là chúng ta muốn loại bỏ cái đối tượng đó ra. Và dường như là nó diễn ra một cách rất là thường xuyên đối với rất nhiều người chúng ta, bất kể đó là cái gì.
This attitude is already wrong. People don't know. And they continue to use, apply this attitude in the mind. That's why they are more suffering, they are more problem. If a difficult situation comes, they are very upset, very emotional. Good state coming also, they have a lot of emotion come. Because they don't understand how the mind reacting an object.
Thế thì mọi người cũng thấy là chúng ta đã có cái sự hiểu biết sai lầm, nó sẵn có trong cuộc sống như thế này rồi, mà mình cũng nhiều khi cũng chẳng có hề hay biết. Thế rồi chúng ta lại đem cái sự hiểu biết sai lầm đó, chúng ta lại áp dụng trong cái lúc mà chúng ta hành thiền. Thì rõ ràng là các cái đối tượng ở trên thân thể chúng ta thì nó cũng tương tự như vậy. Nó cũng có những lúc mà cái đối tượng nó là khả ái khả hỉ, nó gây cho chúng ta cái sự thích thú, thì chúng ta cũng phản ứng giống như là cái lúc bên ngoài cuộc sống, thì chúng ta cũng lại dính mắc vào cái đối tượng đó. Và nếu mà cái đối tượng đó là không có khả ái khả hỉ, nó gây cho chúng ta sự đau đớn khổ sở, thì chúng ta lại muốn loại bỏ cái đối tượng như vậy. Như vậy là từ những cái hiểu biết sai lầm trong cuộc sống, chúng ta lại đem vào trong cái việc thiền tập của mình, thì đâm ra cái việc thực hành của chúng ta nó lại trở nên khó khăn.
So if you are dealing with your pain, you watch the pain without angry, without disliking, then you can watch like with the understanding, and you can learn something from pain. And if you know very well this principle, then apply in your life.
Và một lần nữa, nếu như mà chúng ta có thể quan sát được cái cơn đau này mà nó không có cái sự phản ứng ở đó, trạng thái tâm của chúng ta nó được bình an, nó được tĩnh lặng, thì những cái nguyên tắc, những cái bài học mà chúng ta rút ra từ tiến trình quan sát các cơn đau này, nó cũng giống như cái việc mà chúng ta sau này sẽ đem áp dụng các cái nguyên tắc như vậy trong cuộc sống của mình. Thì đây nó là những cái bài học rất là thiết thực, rất là bổ ích. Câu hỏi tiếp theo.
Câu hỏi thứ ba, vấn đề thiền mở mắt và thiền nhắm mắt.
about the opening the eyes in sitting meditation and closing the eyes in sitting meditation.
Qua bảy ngày trải nghiệm thì con thấy thiền mở mắt có những ưu điểm là khi tâm định không trầm hoặc là vọng tưởng thì mở mắt dễ ăn chú hơn, nó không còn không trầm.
So he finds it very good when we have a Chinnamitta and we open the eye in sitting meditation. At that time, the mind is more alert.
Yes,
awake. But
when the mind is alert and awake, he finds that closing the eyes, he feels more calm, more peaceful.
Vậy điều này thì sư cho là chỉ dạy thêm.
So can you give some comments on that?
Yeah. So this is of the old idea from meditation is close the eye. In Vipassana we need to know every six sandals we need to look like this very skillful. That's why. And also meditation also mind job, mind walk, not eye walk. So this is the old idea is that you must practice with the closed eye. Then you never practice seeing objects. And you don't understand how to practice the seeing, to see and looking. So that's why we need to feel the blank. This is your weakness. That's why if you're not skillful how to watch, not understanding how to watch the seeing and looking, then in daily life you are more.
Thì đầu tiên đó là
chúng peaceful is not because of close the eye and open the eye. This is not important. Actually, the peaceful is the in the mind. No defilement is more peaceful.
Thế thì ở đây đó chúng ta thấy là thường thường đó là người ta đã có một cái ý tưởng cũ mà nó cũng không có hẳn là chính xác nữa. Tức là khi mà ngồi thiền, tức là chúng ta cứ phải nhắm mắt, thông thường là như vậy. Người ta nghĩ là ngồi thiền là phải nhắm mắt. Thế nhưng mà trong thiền minh sát hay là thiền tứ niệm xứ này, tức là chúng ta phải quan sát tất cả các căn. Vậy thì mắt ở đây chúng ta đó là nhãn căn, chúng ta phải nhận ra được cái nhìn. Thế nếu mà không có quan sát đối với cái nhìn như này thì nó vẫn là một cái điều thiếu sót. Vì nếu mà không như vậy đó thì không thể nào cái việc thực hành của chúng ta nó trở nên hoàn thiện được. Mà hầu như là các thiền sinh cũng ít khi mà thực hành đối với cái nhìn của mình. Thì chính vì vậy mà họ cũng không có thành thục khi mà lúc ra bên ngoài chúng ta quan sát và chúng ta nhìn. Và một cái điểm thứ hai nữa là khi người ta nói về một cái trạng thái bình an, thì cái việc bình an ở đây thì không phải là do chúng ta mở mắt hay là nhắm mắt, mà cái sự bình an ở đây là nó xuất phát từ tâm. Cái sự bình an này là do khi tâm của chúng ta nó không còn các cái phiền não nữa. Mà bất kỳ khi nào mà tâm của chúng ta nó không còn phiền não thì chúng ta sẽ trở nên bình an, cho dù là có mở mắt hay là nhắm mắt.
Okay. So because when you are open eyes, we see something, your mind always thinking about seeing. This is a habit. For survival, we need to think about when we are seeing all the time. This is a become habit. Long habit. So now you open your eyes, the mind thinking is there. So if you close your eyes, the mind cannot think about the scene. So you feel more peaceful. And because you are not skillful how to aware of the scene. If you some meditator, one, he can aware of the scene very well. He just aware of the scene, then the mind cannot think about the scene. Concept. Pay attention, cannot pay attention too much, pay attention to the concept, then the mind cannot think too much. So this kind, this yogi is for this yogi is to close the eye or open the eye, same.
Thế thì mọi người thấy đó, tức là một cách rất là bình thường. Đây là đang nói một cái người bình thường. Tức là khi mà chúng ta mở mắt đó, chúng ta nhìn một cái đối tượng nào đó thì lập tức là sao? Là các cái suy nghĩ nó đã hướng tới cái đối tượng đó rồi, nó đã nghĩ tới cái đối tượng đó rồi, nó đã nghĩ tới cái cảnh đó rồi. Đó là một cách rất là thông thường, nó đã vận hành từ xưa đến nay, nó trở thành thói quen của chúng ta rồi. Thế thì đến khi mà chúng ta nhắm mắt nữa thì là chúng ta không còn nhìn nữa, chúng ta không còn suy nghĩ nữa, thì lúc này là nó có một cái cảm giác nó tạm gọn, nó là bình an, nó là an ổn. Thế nhưng mà đối với một cái người mà người ta quen với cái việc mà quan sát đối với cái nhìn. Thế thì ở đây người ta sẽ không hướng tới cái đối tượng, người ta chỉ ghi nhận đối với cái nhìn mà thôi. Thế thì khi mà ghi nhận đối với cái nhìn đó, thì cái tâm của nó cũng không có suy nghĩ nữa, nó không còn hướng tới cái đối tượng nữa. Thì như vậy là tâm nó cũng sẽ trở nên bình an. Như vậy thì ở cái người hành giả mà người ta biết cách quan sát trong khi mà mở mắt đó, ở đây là quan sát đúng nhé, quan sát ghi nhận đối với cái nhìn, thì cái tâm của người ta cũng sẽ trở nên bình an cho dù là mở mắt.
Và rồi thinking and not thinking, that's all. The mind calmness is because of samadhi, because of no defilement.
Thế rồi là một cái nữa đó là cũng là một cái ý tưởng cũ trước đây. Thì chúng ta thường thường cho là khi nào mà không còn có các cái suy nghĩ vọng tưởng nữa thì tâm của chúng ta nó mới bình an, nó mới trở nên an ổn. Thế nhưng mà trong bất kỳ khi nào khi mà tâm của chúng ta nó
an ổn, peaceful because
Thế thì nếu mà cái sự an ổn thực sự ở đây đó, thì khi mà cái định của chúng ta nó sanh khởi mà nó xuất phát từ các cái trạng thái tâm mà nó không có cái phiền não ở đó, thì cho dù là cái suy nghĩ của chúng ta nó có khởi lên chăng nữa, nhưng mà cái tâm quan sát của chúng ta nó quan sát đúng, phiền não nó không xen vào, thì chúng ta cũng luôn luôn cảm thấy có một cái sự bình an, cảm thấy có một cái sự an ổn ở đó.
For example, when you are walking meditation, you open the eye, but why the mind is calm down?
Thế thì thiền sư có hỏi là có rất nhiều người hành giả chúng ta là chúng ta vẫn đi kinh hành đúng không? Mắt chúng ta vẫn mở, thế nhưng mà tại sao mà cái trạng thái tâm nó cũng rất là bình an, rất là an ổn?
Because the mind is away, away something from physical object, so the mind cannot think about things too much.
Thì cái lúc này là cái tâm của chúng ta nó hướng nhiều tới cái đối tượng ở trên thân hơn, nó không để ý nhiều tới các cái đối tượng khi nhìn nữa, thế đâm ra là chúng ta cảm thấy nó bình an.
So when you open the eye, if your mind is away properly, the mind is the mind is calm.
Thì như vậy là nếu mà chúng ta mở mắt mà chúng ta quan sát một cách đúng đắn, nói tóm lại là có một cái thái độ đúng, quan sát đúng ở đó, thì cái trạng thái tâm của chúng ta cũng là cái trạng thái tâm bình an.
Thì theo thiền sư thì trong mọi thời mình nên mở mắt.
So your conclusion is we can open the eyes in every session, sitting session.
You can open the eye also, close the eye also, whatever. If your mind quality is important, the awareness is better.
Thì đã nói rồi là mở mắt hay nhắm mắt, cái điều đó không có quan trọng. Nhưng mà mở mắt hay là nhắm mắt không có quan trọng, mà cái vấn đề ở đây đó là cái phẩm chất tâm quan sát của chúng ta ra làm sao. Thế còn nếu mà chúng ta có chánh niệm, có xác định, có cái sự hiểu biết ở đó, thì mở mắt hay nhắm mắt thì cũng giống nhau thôi.
I want to encourage the yogi to skillful to meditate, to see, open the eye. Because of close the eye, they can meditate very well, but they cannot skillful.
Thế nhưng mà sở dĩ tại sao mà tôi lại khích lệ hành giả ở đây là thực hành với cái việc mở mắt nhiều hơn, là vì là chúng ta đã quen với cái việc nhắm mắt rồi, đúng không? Chúng ta nhắm mắt mà chúng ta hành thiền thấy an ổn thì cái điều đó thì bình thường rồi. Rất nhiều người ở đây chúng ta làm được, nhưng mà rất ít trong số hành giả chúng ta thực hành đối với cái nhìn hoặc là thực hành ở trên cái nhãn căn của mình. Chính vì vậy mà tôi nhận thấy cái yếu điểm này của rất nhiều thiền sinh, và tôi khích lệ họ trong cái việc mà quan sát được cái nhìn đó, để cho cái sự thực hành của chúng ta nó được hoàn thiện. Đó là cái lý do mà tại sao mà tôi khích lệ nhiều người là trong khi ngồi thì chúng ta mở mắt và quan sát.
For me, I notice open the eye is more alert and then closing the eye. And many problems with yogi, I noticed if you open the eye, they are less thinking, more aware, less sleepy, And imagination also to be not involved. If you close your eyes, the believing the imagination, it is a lot of problems. Sometimes people close their eyes and they meditate. The free body is very tall, eye changing, tongue is this, the body is squeezed, the leg disappear, hand disappear, they are afraid. Because they close the eye, they open the eye, they are not afraid. Because they know this is imagination.
Thế thì mọi người thấy đó là bản thân tôi đó thì tôi thấy là dường như nếu mà chúng ta mở mắt đó thì chúng ta sẽ trở nên là tỉnh thức hơn. Thế còn nếu mà khi nhắm mắt lại đó thì nhiều lúc là chúng ta có rất nhiều các cái suy nghĩ, các cái sự tưởng tượng và rồi là chúng ta lại tin tưởng vào những cái suy nghĩ đó, cái sự tưởng tượng đó. Thế rồi nó lại dẫn dắt đi những cái câu chuyện khác. Có những nhiều thiền sinh thì người ta thấy là khi mà nhắm mắt lại thì người ta thấy mình là người nó to lên, nó dần dần là nó cứ to lên, hoặc là ngồi một lúc là chúng ta sẽ thấy là mất chân, mất tay, mất đầu, mất thân. Và nếu như mà không có được các cái thông tin đúng đắn, không có được một cái hiểu đúng thì họ lại rất là hoảng sợ trong những cái trường hợp như thế này. Thì chính vì vậy mà mở mắt ra đó thì nó giúp cho các cái hành giả có cái sự tỉnh thức và ít có các cái suy nghĩ, ít có các cái vọng tưởng hơn. Thì tại vì là khi nhắm mắt thì rất dễ dàng là chúng ta có nhiều các cái sự tưởng tượng, có nhiều các cái vọng tưởng, mà tâm thì nó lại dễ dàng tin theo những cái đó, đâm ra các cái vấn đề nó mới nảy sinh.
If two yogi sitting, one is open eye, one is close eye, there is something in front of something fall down and make noise, call.
Thế thì bây giờ có hai người thiền sinh cùng ngồi thiền, một người mở mắt, một người nhắm mắt. Nếu mà có một cái vật gì ở trên cao nó rớt xuống, nó tạo thành một tiếng động rất là mạnh. Thế thì ai là người sẽ giật mình, ai là người sẽ cảm thấy nó hốt hoảng hơn, người mở mắt hay là người nhắm mắt? Yeah, of course the closing eyes.
Yogi don't know the one information, he lack the one information, he don't get it. So if you don't know, then you are fear, worry is coming.
Rõ ràng mọi người thấy đó, nhiều khi là chúng ta, nếu mà chúng ta không biết về một cái gì đang xảy ra đó, hoặc là không biết về một cái điều gì, thì là nhiều khi chúng ta lại cũng hoảng sợ, là vì lý do như vậy đó.
So open the eyes, more than alert.
Thì vậy là trong cái trường hợp mà tôi thấy đó, thì là nhiều khi mở mắt như vậy thì tâm của chúng ta nó tỉnh thức hơn, đó là cái trạng thái tỉnh thức. Và mặt khác là chúng ta sẽ có được nhiều cái thông tin tốt hơn so với cái người nhắm mắt.
Dạ, câu hỏi thứ tư là đối với bức thân con thì so sánh giữa mắt, niệm thân và niệm tâm, thì niệm tâm có những cái ưu điểm là sắc bén, sâu sắc, ghi nhận được rất nhiều so với thân.
Nốt thì là cái gì? Vâng.
Rồi đối với những người mà có tâm về mấy thì nhận được cái pháp niệm tâm rất tốt, nhưng mà riêng về đầu có biết con là đa số những người già lớn tuổi.
So there are two kinds of meditation, Kaya Nupassana and Chitta Nupassana. And he understands that in Chitta Nupassana there are many advantages in practicing Chitta Nupassana, but it is only good for sharp and intelligent yogis. But let's say that in his group there are many old yogis, slow intelligent yogis, so it is not it is difficult for them to practice Chitta Nupassana.
Yes. So for them is the body and vedana is okay.
Thì đúng như vậy đó, đối với các cái hành giả mà có tuổi hoặc là tương đối nó chậm hơn chẳng hạn, thì cái đối tượng nó thuộc về thân hay là thọ thì nó dễ dàng hơn. Vâng.
So we are teaching is not only Chitta Nupassana.
Vâng.
Depend on the yogi, I can advise to how to practice. If these people, their body and mind, their body and vedana is more impermanent, more obvious, they're easy to watch when they practice body and mind, body and vision.
Và mặt khác thì là tôi thì cũng không phải là chỉ có hướng dẫn chuyên về tâm. Nếu như mà cái đó nó cũng tùy thuộc vào hành giả. Nếu như cái người hành giả đó là người ta dễ dàng ghi nhận được các cái đối tượng trên thân hoặc là thọ một cách rất là rõ ràng, thì là tôi cũng khuyến nghị họ là quan sát các cái đối tượng này, tức là các cái đối tượng thuộc về thân và thọ. Và cái thứ hai, nữa là cũng tùy thuộc vào căn cơ, cũng tùy thuộc vào cá tính của mỗi người. Đâm ra là chúng tôi sẽ đưa ra một cái hướng dẫn thích hợp, chứ nó không phải là có một công thức chung áp dụng cho tất cả các cái hành giả, mà nó tùy thuộc vào mỗi người.
But if you are understanding or not, I need to explain about the meditation mind must be no defilement.
Thế nhưng mà cho bất kỳ là cái hành giả đó là quán tâm hay là quán thân hay là quán thọ, bất kể là quán gì, thì tôi cũng phải luôn luôn giải thích với tất cả các cái hành giả này, đó là cái trạng thái tâm thiền, cái trạng thái tâm quan sát của chúng ta. Muốn để thực hành được tốt thì nó không có các cái phiền não xen vào, thì cái đó là áp dụng chung cho tất cả các hành giả. Và mặt khác, nếu mà cho dù cái người đó như thế nào, nhưng mà nếu mà họ thực sự họ chuyên cần, họ cần mẫn thực hành, thì từ từ, có thể là nhanh hay là chậm, thì họ cũng dần dần nhận ra được các cái đối tượng này. Thế còn nếu mà khi mà cái trạng thái tâm quan sát hay là trạng thái tâm thiền của chúng ta nó có nhiều các cái phiền não xen vào mà chúng ta không ghi nhận được, và chúng ta cứ công phu, chúng ta cứ thực hành, thì thực ra là nó chỉ mất thời gian mà thôi. Thì ở đây tôi xin cung cấp cho quý vị thêm một cái chi tiết nữa về cái việc mở mắt hay là nhắm mắt. Thầy vừa định nói nhưng mà lại quên mất rồi. Mọi người thấy không, nhiều khi là người ta có ý tưởng đó mới nói được, nhưng mà bây giờ cái ý tưởng bỗng nhiên nó tắt cái thì bỗng nhiên là không nói được. Okay, so let it be, and we'll come back later. Now he has one more question.
Ví dụ như pháp niệm thân, thì đầu tiên đó là vị sư dạy về mục đích là phòng xẹp của cái thở. Thì những người mà chưa từng trải nghiệm qua thiền quán, hoặc chưa có biết gì, thì ta cũng dễ nhận ra. Còn pháp niệm tâm,
bây giờ nó hiện ra rồi.
Because you don't see, because of seeing, you have no defilement. No need to practice. If you don't see, you have no defilement with seeing, right?
So you don't see, you have. Can you say it again?
Because of seeing, you close the eye. You close the eye. You are not seeing. You are not seeing because of seeing. You are not defilement.
Thế thì mọi người thấy là khi mà chúng ta nhắm mắt lại thì chúng ta không thấy. Nhưng mà khi mà chúng ta mở mắt ra thì chúng ta thấy. Mà khi mà chúng ta thấy thì phiền não nó không xen vào.
As I said, you're not looking, you're not seeing, so you're not defining about seeing, right? But if you're looking, defining can arise. So these two persons, one is he seeing but no defining. One is he close the eye, no defining. Which more wisdom?
Thế thì mọi người thấy đó, tức là có những người vì không mở mắt nhìn, người ta không thấy cái phiền não nó không xen vào. Và một cái thiền sinh khác mở mắt nhìn, thấy và phiền não xen vào. Vậy thì cái thiền sinh nào tốt hơn?
Xen vào, đó là thấy.
Ok, nói lại nhé, nói lại này. Bây giờ nhắm mắt này, không thấy phiền não không xen vào. Mở mắt, thấy phiền não không xen vào. Thiền sinh nào tốt hơn?
Of course, the open eyes.
It's a meditation mask. You see the object, but you're not related. That is a you really understand.
Tức là gì? Chúng ta mở mắt, tâm quan sát chúng ta thấy và cái phiền não nó không xen vào, thì cái người đó thực sự là cái người thực hành tốt hơn.
You don't see, you don't hear, and you don't define it. You don't need to practice.
Thế còn nếu mà chúng ta cứ đóng lại mà phiền não nó không xen vào thì chúng ta cũng chẳng phải thực hành và cũng chẳng có cái trí tuệ nào ở đó cả.
When you are seeing, you are not defining arising because what? Why?
Thế rồi mọi người thấy là khi mở mắt chúng ta thấy và phiền não nó không xen vào, lý do là sao? Mở mắt thấy mà phiền não không xen vào, tại sao?
Because of awareness.
You are aware now, you are defining.
Thế nhưng mà bây giờ mọi người vẫn mở mắt này này, vẫn quan sát, mà tại sao cái phiền não nó vẫn xen vào là sao?
When you awake, sometimes you define it right.
Thì rõ ràng là chúng ta mở mắt và chúng ta vẫn có cái sự ghi nhận mà cái phiền não nó vẫn xen vào, đúng không?
Because of lacking understanding.
Yeah, because
of
lacking understanding.
Must be understand present. Wisdom must be present then to prevent the defilement.
Điều đó có nghĩa là trong cái sự quan sát của chúng ta nó phải có cái yếu tố của sự hiểu biết hay là trí tuệ. Chỉ khi nào mà cái trí tuệ nó có mặt thì nó mới ngăn ngừa được các cái phiền não. Như vậy thì chỉ có cái việc ghi nhận đơn thuần không thôi thì chưa đủ mà.
We are learning process. We try to see, we try to aware, see, looking aware. But sometimes defilement arising. Slowly, we want to defilement and see, learning. Slowly, understanding growing, and become more stronger and stronger. And later, every time you see and look with the wisdom, that time you prevent the defilement.
Thế thì ở đây đó, mọi người thấy nó là một cái tiến trình quan sát và học hỏi. Cái lúc đầu chúng ta phải nhìn và rồi phiền não nó sanh khởi chúng ta quan sát, nhìn và phiền não sanh khởi chúng ta quan sát, cứ liên tục như vậy, nó luôn luôn có cái sự ghi nhận, luôn luôn có cái chánh niệm như thế, và rồi từ từ nó sẽ thành thục hơn, nhuần nhuyễn hơn và quan sát tốt hơn. Thế đến lúc này chúng ta thấy là cái sự hiểu biết hay là trí tuệ nó sanh khởi. Và khi chúng ta nhìn với trí tuệ, với cái sự hiểu biết ở đó, thì lúc này chúng ta có cái khả năng ngăn ngừa được các cái phiền não để cho nó không xen vào nữa. Thì đó là cái tiến trình quan sát và học hỏi, nó luôn luôn ở trong cái tiến trình như vậy.
Actually, when you meditate, close the eyes or samatha practice, they don't want to see, they don't want to hear it, then they might concentrate. They can concentrate because they need concentration, big, big, very strong concentration.
Và một cái ý tưởng mà khi ngồi thiền phải nhắm mắt, đó là cái ý tưởng của những người hành thiền trì hay là thiền samatha, vì là người ta không muốn thấy các cái đối tượng khác, đúng không? Người ta không muốn nhìn, và thứ hai nữa là người ta cũng không muốn cái tiếng ồn, cái chỗ nào nó phải yên ắng, nó phải thanh tịnh, yên ắng. Đại khái tóm lại như vậy, tức là người ta muốn thiết lập những cái định cho nó mạnh. Thì đó là những cái ý tưởng của những cái người thực hành thiền trì hay là samatha.
Alone in the forest, nobody there, silent, quiet, they can meditate. They must be avoid the some object. For vipassana is you cannot avoid any object.
Thế thì
any object for them is meditation object.
Đối với một cái người mà hành thiền samatha đó hay thiền chỉ đó, tức là người ta cần phải vào một cái khu rừng tránh tiếp xúc với mọi người, nó phải được yên ắng, đại khái như vậy, và người ta phải loại bỏ một số những cái đối tượng nào đó, chẳng hạn như là tiếng ồn, rồi tránh tiếp xúc, tránh nhìn, vân vân, và người ta tập trung vào một cái đối tượng mà người ta đã lựa chọn. Thế nhưng mà đối với cái người mà thực hành thiền quán thì không vậy, không phải như vậy. Người ta không có lựa chọn các cái đối tượng và người ta cũng không loại bỏ các cái đối tượng, mà người ta quan sát một cách tự nhiên trên tất cả các cái căn.
Actually, this mindfulness, vipassana meditation is for lay people. It's more convenient, more benefit, because they cannot avoid the situation.
Và đặc biệt là cái thiền minh sát hay là thiền quán như thế này thì nó rất thích hợp với các cái Phật tử tại gia, vì chúng ta luôn luôn ở trong cái cuộc sống này, chúng ta không có thể thoát khỏi các cái tình huống, các cái hoàn cảnh xung quanh mình. Thì chính vì vậy mà phát triển cái thiền quán theo cái cách mà chúng ta thực hành ở đây thì nó rất là hữu ích trong cuộc sống của Phật tử tại gia.
Any situation, if you when you see also you become enlightened. Here also, when you are here also you can get enlightened. So you have many chances.
Và nếu mà biết cách thực hành đúng, quan sát đúng thì quý vị cũng thấy là ngay khi mà chúng ta quan sát đối với cái nhìn thì chúng ta cũng có thể giác ngộ, và khi mà chúng ta quan sát đối với cái nghe chúng ta cũng có thể đạt được sự giác ngộ.
Okay, yeah, yes. Another question?
Oh, one more question.
Okay.
Do con tìm hiểu thì hôm nay đã trải qua 7 ngày, nhưng mà trong đoàn con vẫn còn những người chưa có thiền cực, chưa có nắm bắt được nó. Bởi vì nếu mà đối với thiền niệm thân á, thì có niệm chính là hơi thở và hộp xẹp, thì đối với thiền niệm tâm thì sư không có dạy cái niệm chính.
So in his group, many people they say that okay, for Kayanupassana we have a primary object, anapana or rising falling, so it is easy for them to catch the object.
Yes, that's but why we start with the Kayanupassana.
In Cittanupassana we don't have any particular object.
No. You cannot come directly to the Cittanupassana. Very smart guy then.
Chỉ có những cái người nào mà cái tố chất nó thông minh, nó có một cái sự hiểu biết và nó rất là sắc bén thì người ta mới có thể vào thẳng cái quan sát các cái đối tượng thuộc về thiền quán tâm. Thế nhưng mà đối với những cái người mà chưa có thành thục, chưa có quen thì chúng ta cũng cần phải bắt đầu với các cái đối tượng trên thân, và điều đó có nghĩa là chúng ta có thể bắt đầu với hơi thở hay là sự phòng xẹp.
I said you can use any object, object you can start. When the mind is arising, obvious mind, for example, the thinking, feeling arise, then you watch, make a habit, slowly, with the Kayanupassana.
Thế thì ở đây đó thì là tôi mới không chưa bao giờ mà tôi chỉ dẫn hướng dẫn cho các cái hành giả là đi thẳng vào thiền quán tâm. Mà tôi cũng đều nói là họ đều bắt đầu với một cái đối tượng ở trên thân, một cái đối tượng chính mà họ đã quen thuộc. Thế rồi trong khi mà họ quan sát cái đối tượng chính đó, nếu như có một cái đối tượng tạm gọi là cái đối tượng phụ khác nó sanh khởi, thì có nghĩa là họ cũng ghi nhận được cái đối tượng này, và cùng một lúc là họ ghi nhận được cả hai đối tượng chính và đối tượng phụ khi mà nó mới sanh khởi. Và rất chưa bao giờ mà tôi chỉ dẫn cho các cái hành giả là đi thẳng vào cái thiền quán tâm.
But I'm talking a lot about nature of the mind because they need to know the information. That's why I'm talking a lot about the mind. But people misunderstand it is I encourage to watch the mind. Not when you can reach the level, then you can watch the mind.
Thế thì ở đây tại vì là muốn cung cấp cho quý vị những cái thông tin, những cái sự hiểu biết đúng đắn. Chính vì vậy mà tôi nói rất nhiều về tâm, tôi nói rất nhiều, lặp đi lặp lại, và tôi nói rất nhiều về tâm. Thế đâm ra là người ta hiểu, người ta cứ nghĩ là tôi chỉ có nói về tâm và chỉ có cái đối tượng là tâm, nhưng mà kỳ thực thì không phải như vậy.
Vậy là còn 4 ngày nữa thì xin thiền sư nhắc kỹ rõ lại đối với những hành giả có cái tâm không dễ bén,
So for the slow yogi, so can you give some instructions or advice for them how to practice effectively, especially for old people and slow motion yogis?
Yeah, you can use any object for the sensation, and you can make a primary object.
Thế thì ở đây đó,
Okay, touching, sound is very good, but important thing is object must be natural, not artificial object.
Ở đây đó thì là tôi có thể nói là đối với những cái người hành giả mà người ta quen những cái đối tượng ở trên thân, thì chúng ta có thể lấy một cái đối tượng nào đó làm đối tượng chính, và cái đối tượng chính đó nó có thể là cái hơi thở của chúng ta, nó có thể là phòng xẹp, và rồi thậm chí nó có thể là một cái âm thanh hay là bất kỳ một cái đối tượng nào nó trở nên nó rõ rệt ở trên thân của chúng ta, thì chúng ta hãy lấy cái đối tượng đó làm đối tượng chính trong cái việc quan sát của mình lúc ban đầu. Và rồi quý vị thấy thậm chí là gì, nếu mà quý vị ngồi như này, chúng ta cũng biết là mình đang ngồi, biết được cái tư thế ngồi, thì như vậy là cũng được nữa, nó cũng là cái đối tượng quan sát. Thế hoặc là chúng ta làm cái gì thì chúng ta biết cái đó, chúng ta đang ngồi, chúng ta biết là chúng ta đang ngồi, chúng ta đi, chúng ta biết rõ là mình đang đi, chúng ta ăn, chúng ta biết rõ là mình đang ăn, đó, thì cái đó nó cũng tương đối dễ, vì là nó rất là rõ ràng. Thì cái như vậy nó có khó không? Thế còn câu hỏi gì nữa không? Thank you very much.
Very good. This question I explain a lot.